Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ trao giấy pallium cho các tổng giám mục. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Không thấy mà tin vẫn tin, vì lòng yêu thương là luôn đón nhận. Người đã tin Chúa thì không đắn đo, người đã yêu Chúa rất vui để cho. Người đã tin yêu đời không lắng lo, một niềm tin yêu phó tân đợi chưa. Yêu thương là tin, mắt tuy không thấy nhưng luôn cậy tin. Chúa muốn tôi tin, Chúa muốn tôi sống yêu thương và tin. Tôi tin vì yêu, bởi tôi yêu Chúa nên tôi cậy tin. Dẫu chừng tôi tin, sống chết vì Chúa tôi luôn bình an.
Anh chị em thân mến, hôm nay mùng 3 tháng 7, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Thomas Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 24 đến câu 29. Có một người trong nhóm 12 tên là Thomas, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Thomas đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Thomas ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Thomas, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Thomas thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo, vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Anh chị em thân mến, trong một vụ tai nạn, một người thầy giáo bị thương nặng, tưởng chừng không vượt qua được. Ấy vậy mà, sau 2 tháng điều trị, thầy đã bình phục và trở về với cuộc sống thường ngày. Khi có người thắc mắc tại sao thầy có thể vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần, thầy đã trả lời, cứ mỗi lần như thế, thầy lại nhớ đến hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá, và nỗi đau của thầy như nhẹ bớt đi. Trình thuật tin mừng hôm nay cho thấy, các môn đệ lo sợ số phận của mình cũng giống như thầy. Tương lai phía trước dường như đã khép lại. Trong nỗi sợ hãi, các ông cần một dấu chỉ niềm tin về sự phục sinh. Niềm tin là những điều khả tín dựa trên sự hợp lý của lý trí. Nhưng Chúa Giê-xu muốn các môn đệ phải đạt đến đức tin là những điều khả tín vượt trên suy tưởng lý trí của con người. Chúa Giê-xu đã nói, phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Từ nay, đức tin không còn dựa trên những kinh nghiệm cụ thể về Chúa Giê-xu, nhưng dựa trên lời chứng của các tông đồ. Và giáo hội trong lịch sử cũng đang được dưỡng nuôi từ nguồn mạch đức tin đó. Lạy Chúa Giê-xu, xin thêm niềm tin cho chúng con, để dù không thấy Chúa, nhưng chúng con vẫn vững tin rằng Ngài đang hiện diện trong từng giây phút của cuộc đời mình. Amen.
Từ nhiều cơn mãi dù chưa thấy đâu, lời cầu như tan vào nơi chốn nào, mà người tin Chúa thì không xuyến sâu, lòng thành tin Chúa sẽ nên nhiệm màu. Nguyện người tôi chung Ngài chưa muốn trao, đợi chờ tin yêu sẽ nên ngọt ngào. Yêu thương là tin, mắt tuy không thấy nhưng luôn cậy tin. Chúa muốn tôi tin, Chúa muốn tôi sống yêu thương và tin. Tôi tin vì yêu, bởi tôi yêu Chúa nên tôi cậy tin. Câu chứng tôi tin, sống chết vì Chúa tôi luôn bình an. Câu chứng tôi tin, sống chết vì Chúa tôi luôn bình an.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Hội đồng Hồng Y Tư vấn, nhóm khoa học thứ 5. Hội đồng Hồng Y Tư vấn gồm 8 Hồng Y, với trách nhiệm trợ giúp Đức Thánh Cha trong việc quản trị giáo hội Hoàng Vũ và duyệt lại tông hiến Pastor Bonus về tổ chức giáo triều Roma, đã bắt đầu khóa họp thứ 5 tại Vatican vào ngày thứ 3 mùng 1 tháng 7. Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Pietro Parolin cũng tham dự khóa họp này cùng với các Hồng Y Tư vấn và Đức Thánh Cha Francisco. Khóa họp kéo dài 4 ngày tại nhà khách Thánh Marta cho đến hết thứ 6 mùng 4 tháng 7. Trong thời gian này, Hội đồng đã nhận được bản báo cáo năm 2014. Của Ngân hàng Vatican để tùy nghi sử dụng. Báo cáo này được công bố vào giữa tháng 5, cũng bao gồm thông tin về phủ quản trị tài sản tòa thánh. Giới truyền thông Italia và Vatican cũng dự đoán có thể có một cuộc cải tổ các cơ quan truyền thông của tòa thánh. Họ cho rằng hội đồng có lẽ sẽ hợp nhất các cơ quan truyền thanh, truyền hình và báo chí vào chung một cấu trúc. Động thái này không hẳn là bất thường. Tiếp theo khóa họp của Hội đồng hồi tháng 12 năm 2013, Đức Thánh Cha đã loan báo thành lập một ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên để xem xét các vụ lạm dụng tình dục và giúp đỡ các nạn nhân. Trong khóa họp tiếp theo vào tháng 2 năm 2014, Ngài thành lập văn phòng kinh tế và bổ nhiệm Đức Hồng Y George Bell đứng đầu văn phòng này. Trong các khóa họp trước đây, Hội đồng Hồng Y Tư vấn đã hoàn thành bản nhận xét về các bộ và Hội đồng Tòa Thánh. Các Hồng Y Tư vấn cũng được nghe tường trình của Chủ tịch Ủy ban tham vấn về tổ chức kinh tế quản trị của Tòa Thánh, Tiến sĩ Joseph Zara. Mặc dù đã nỗ lực rất nhiều, Hội đồng Hồng Y Tư vấn vẫn khó hoàn thành công việc vào cuối năm nay, nhưng có thể nhiệm vụ của Hội đồng sẽ được hoàn thành trong năm 2015. Martin Roma. Bài huấn đức của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 29 tháng 6. Thánh Phêrô và Phaolô đã nhận được tình yêu của Thiên Chúa và để cho mình được biến đổi bởi tình thương của Ngài. Do đó, họ trở thành bạn bè và là tông đồ của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 29 tháng 6, lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Hàng ngàn khách hành hương, bất chấp cái nóng mùa hè ở Roma, đã tụ tập trên quảng trường Thánh Phêrô để lắng nghe bài huấn đức của Đức Thánh Cha. Trước buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã cử hành lễ Thánh Phêrô và Phaolô trong thánh lễ được tổ chức tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, nơi Ngài đã trao các dây pallium cho 24 tổng giám mục từ khắp nơi trên thế giới. Đề cập đến hai vị thánh được mừng kính trong cùng một ngày, Đức Thánh Cha nói rằng niềm tin vào Chúa Kitô làm cho hai vị trở nên anh em và phúc tử đạo đã kết hiệp hai vị nên một. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô rất khác nhau trên bình diện con người, đã được Đức Thân Chúa chọn, và hai vị đã đáp lại bằng cách dâng hiến toàn cuộc sống của mình. Nơi cả hai vị, ân sủng của Chúa Kitô đã thực hiện những điều tuyệt vời. Ngài đã biến đổi họ và chuyển hóa hai vị kỳ diệu biết bao. Thánh Phêrô, người đã chối Chúa ba lần, và Thánh Phaolô, người đã đàn áp thẳng tay các Kitô hữu tiên khởi, đã để cho mình được biến đổi bởi lòng thương xót của Thiên Chúa. Gương của hai vị cho chúng ta thấy con đường hướng tới sự cứu rỗi. Ngay cả chúng ta, nếu chẳng may chúng ta rơi vào một tội lỗi nghiêm trọng, thì ngay cả trong đêm đen tối nhất, Thiên Chúa vẫn luôn luôn có khả năng chuyển hóa chúng ta, như Ngài đã chuyển hóa Thánh Phêrô và Phaolô. Ngài sẽ biến đổi tâm hồn chúng ta và tha thứ tất cả cho chúng ta, biến bóng tối của tội lỗi thành một buổi bình minh của ánh sáng. Thiên Chúa là như thế, Ngài biến đổi chúng ta, Ngài luôn luôn tha thứ cho chúng ta, như Ngài đã làm với hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Ngày lễ hôm nay khơi lên niềm vui trong chúng ta, vì nó nhắc nhở chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa, là đấng đã thể hiện tình yêu của Ngài nơi hai con người đã phạm vào những tội rất nặng. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng Thiên Chúa cũng muốn ban cho chúng ta cùng một ân sủng mà Ngài đã ban cho hai vị tông đồ tuyệt vời. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta nhận ra được điều này như hai vị thánh, với một trái tim rộng mở, để ân sủng Chúa đừng trở nên vô ích nơi chúng ta. Tin Sudan. Chị Miriam Yeya Ibrahim được trả tự do, nhưng chưa rời khỏi Sudan được. Sáng thứ Năm 26 tháng 6, nhà cầm quyền Hồi giáo Sudan đã trả tự do cho người phụ nữ đã bị kết án treo cổ vì tội bỏ Hồi giáo sang Kitô giáo. Theo thông tấn xã AP, chị Miriam Yeya Ibrahim đã không bước nổi ra khỏi đồn cảnh sát, có lẽ vì bị đánh đập trong thời gian bị tạm giam tại đây. Hôm 16 tháng 5, một tòa án Sudan đã đưa ra một phán quyết tàn bạo là treo cổ chị Miriam Yeya Ibrahim, là người phụ nữ đang mang thai, vì tội bỏ Hồi giáo để gia nhập Kitô giáo. Chị Miriam Yeya Ibrahim, 27 tuổi, có cha là một người Hồi giáo, đã bỏ rơi mẹ chị, là một tín hữu chính thống giáo nghi lễ Ethiopia. Từ nhỏ, chị đã được mẹ nuôi dạy trong đức tin Kitô và chưa một ngày nào là người Hồi giáo. Chị đã kết hôn với một tín hữu Kitô, anh Daniel Wani, một công dân Hoa Kỳ và có một cháu bé gần 2 tuổi. Người em trai cùng cha khác mẹ với chị đã tố cáo chị bỏ đạo Hồi để theo Kitô giáo. Trước tòa, Miriam luôn kiên quyết cho rằng mình theo đạo mẹ và đã là một Kitô hữu từ nhỏ. Tòa án khăng khăng cho rằng Miriam đã phạm tội bội giáo và vì thế chị phải bị treo cổ. Luật Hồi giáo cũng không cho phép một phụ nữ kết hôn với một Kitô hữu, nên tòa cũng không công nhận hôn nhân giữa chị và anh Daniel Wani và truyền đánh chị 100 hèo vì tội ngoại tình. Trong thời gian bị giam tù, chị đã hạ sinh cháu bé thứ 2 vào ngày 27 tháng 5 vừa qua. Tòa truyền rằng khi cháu gái mới sinh được dứt sữa thì chị sẽ phải thi hành bản án. Nhiều phong trào cầu nguyện cho chị và phản kháng bản án bất nhân đã nổ ra trên khắp thế giới. Hôm thứ Hai, 23 tháng 6, thông tấn xã chính thức của nhà nước Sudan cho biết chị Miriam Yaya Ibrahim đã được tự do sau khi một tòa án đã đưa ra phán quyết hủy bỏ bản án trước đó. Chị đã được ra khỏi tù và được đưa đến một địa điểm bí mật vì nhiều người Hồi giáo vẫn muốn chị phải chết. Sáng thứ Ba, gia đình chị Miriam ra phi trường quốc tế Khartoum để đi Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ đã bị bắt tại sân bay. Cảnh sát nói rằng họ bị bắt vì dùng giấy tờ giả mạo. Trong khi chị Miriam bị bắt lần thứ hai, thì đứa em cùng cha khác mẹ với chị đã tố cáo chị và lên tiếng chống đối với quyết định tha bổng chị của tòa sau và cho rằng phán quyết đó vi phạm giáo lý đạo Hồi. Sáng thứ Năm, chị Miriam lại được tha, chắc chắn một phần là nhờ những áp lực quốc tế mạnh mẽ. Chị đã được cho tá túc trong một tòa nhà thuộc Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở ngoại ô Khartoum. Chị Miriam là người Sudan đầu tiên dám nói không trước áp lực buộc chị phải theo Hồi giáo của nhà cầm quyền Hồi giáo Sudan. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ trao dây pallium cho các tổng giám mục do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ lúc 9 giờ 30 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô và trao dây pallium cho các tổng giám mục chính tòa được bổ nhiệm trong vòng một năm qua, kể từ ngày lễ này năm ngoái. Có 24 vị tổng giám mục nhận dây pallium, trong đó có Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc trở thành tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 3 năm 2014. Đức Thánh Cha tròn dây pallium vào cổ cho các tổng giám mục để chỉ sự hiệp thông giữa các tổng giám mục với người kế vị Thánh Phêrô, đồng thời cũng nói lên mối quan tâm mục vụ của một tử nhân lành vác chiên trên vai của mình. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi toàn văn bài giảng thánh lễ của Đức Thánh Cha. Trong ngày lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm nay, là các đấng bảo trợ chính của Roma, chúng tôi vui mừng và biết ơn chào đón đoàn đại biểu của Đức Thượng Phụ Constantinopolis, là người anh em đáng kính và yêu quý Bartholomaeus, do Đức Tổng Giám Mục Ioannis dẫn đầu. Chúng tôi cầu xin Chúa cho chuyến viếng thăm này thắt chặt thêm mối dây huynh đệ của chúng ta trên con đường hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa hai giáo hội chị em mà chúng ta hằng ước mong. Chúa đã sai thiên thần của người đến cứu tôi khỏi tay vua Herode. Khi Phêrô khởi đầu sứ vụ Phêrô nơi cộng đoàn Kitô giáo ở Jerusalem, vẫn còn có một nỗi sợ hãi rất lớn do cuộc bách hại của vua Herode nhằm vào các thành viên của giáo hội. Giacôbê đã bị giết, và giờ đây chính Phêrô bị bắt giam để làm hài lòng dân chúng. Đang khi ông ở trong tù và bị xiềng xích, Phêrô đã nghe tiếng thiên thần bảo ông: "Đứng dậy, mau đi, thắt lưng lại và xỏ dép vào, khoác áo choàng vào và đi theo tôi." Xiềng xích liền rơi xuống và cửa nhà tù bỗng mở ra. Phêrô nhận ra rằng Chúa đã giành lại ông khỏi tay vua Herode. Ông nhận ra rằng Thiên Chúa đã giải thoát ông khỏi nỗi sợ hãi và xiềng xích. Phải, Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi sợ hãi và mọi xiềng xích, để chúng ta được thực sự tự do. Cử hành phụng vụ hôm nay diễn tả rất rõ thực tại này, với những lời đáp của Thánh Vịnh Đáp Ca: "Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi sợ hãi." Vấn đề đối với chúng ta là nỗi sợ và nơi nương náu mục vụ. Anh em giám mục thân mến, tôi tự hỏi, chúng ta có sợ không? Chúng ta sợ điều gì? Và nếu chúng ta sợ, chúng ta tìm kiếm nơi nương náu ở đâu trong đời sống mục vụ của mình để được an toàn? Có phải chúng ta tìm chỗ dựa nơi những người có quyền thế ở thế gian này? Hay chúng ta để cho mình bị lừa phỉnh bởi lòng kiêu hãnh, đi tìm sự thỏa mãn và sự tuyên dương, tưởng như đem lại an toàn cho chúng ta? Anh em giám mục thân mến, chúng ta đặt sự an toàn của mình ở đâu? Chứng từ của tông đồ Phêrô nhắc nhở chúng ta rằng, nơi nương náu thật sự của chúng ta là niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Niềm tin tưởng ấy xua tan mọi nỗi sợ hãi và làm chúng ta thoát khỏi mọi thứ nô lệ và cám dỗ của thế gian. Hôm nay, giám mục Roma và các giám mục khác, đặc biệt là các tổng giám mục vừa nhận dây Ba-li-um, chúng ta thấy mình bị tấm gương của Thánh Phêrô chất vấn. Xét mình xem, chúng ta tin tưởng vào Chúa như thế nào? Phêrô tìm lại được niềm tin tưởng khi Chúa Giê-xu bảo ông ba lần: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy." Đồng thời, Si-mông cũng tuyên xưng tình yêu của mình với Chúa Giê-xu ba lần, để sửa lại ba lần chối Thầy trong cuộc khổ nạn. Phêrô vẫn còn cảm thấy lòng mình cháy bỏng vết thương đã gây ra cho Chúa trong đêm ông phản bội Chúa. Bây giờ Chúa hỏi ông: "Con có yêu mến Thầy không?" Phêrô không dựa vào bản thân hay sức riêng mình, nhưng dựa vào Chúa Giê-xu và lòng thương xót của người. "Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa." Và thế là nỗi sợ hãi, bất an và nhát đảm tan biến. Phêrô cảm nghiệm rằng lòng trung tín của Thiên Chúa còn lớn hơn những bất trung của chúng ta và mạnh mẽ hơn những từ khước của chúng ta. Phêrô nhận ra rằng lòng trung tín của Chúa xua tan nỗi sợ hãi của chúng ta, và con người không thể hình dung được lòng trung tín ấy. Hôm nay, Chúa Giê-xu cũng đặt câu hỏi: "Con có yêu mến Thầy không?" Chúa hỏi chúng ta vì người biết nỗi sợ hãi và vất vả của chúng ta. Phêrô chỉ cách cho chúng ta tin tưởng vào Chúa, đấng biết mọi sự về chúng ta, đấng tin tưởng nơi chúng ta, không phải vì chúng ta có khả năng trung thành, nhưng vì lòng trung thành vững chắc của người. Chúa Giê-xu không bao giờ bỏ rơi chúng ta, vì người không thể chối bỏ chính mình. Thiên Chúa luôn trung tín. Lòng trung tín mà Thiên Chúa không ngừng đoan chắc với chúng ta, với tất cả các mục tử chúng ta. Vượt trên những công trạng của chúng ta là nguồn mạch lòng tin tưởng và bình an của chúng ta. Lòng trung tín của Chúa đối với chúng ta luôn khơi lên trong chúng ta mong muốn phụng sự Chúa và phục vụ anh em mình trong bác ái. Tình yêu của Chúa Giê-xu là đủ cho Phê-rô. Ông không được chiều theo cơn cám dỗ tò mò, ghen tị, như khi nhìn thấy Gioan đứng gần ông. Ông đã hỏi Chúa Giê-xu, lạy Chúa, còn anh này thì sao? Nhưng Chúa Giê-xu, trước những cám dỗ ấy, đã trả lời Phê-rô, việc gì đến con, phần con hãy theo thầy. Các anh em tổng giám mục thân mến, kinh nghiệm này của Phê-rô cũng là một sứ điệp quan trọng cho chúng ta. Hôm nay, Chúa cũng lặp lại với tôi, với anh em và với tất cả các mục tử, hãy theo thầy, đừng phí thời gian vào những vấn đề hay những cuộc trò chuyện vô bổ. Đừng dừng lại ở những điều phụ thuộc, nhưng hãy nhìn vào những điều chính yếu và hãy theo thầy. Hãy theo thầy dù có khó khăn. Hãy theo thầy khi rao giảng tin mừng. Hãy theo thầy khi làm chứng bằng một cuộc sống tương hợp với ân sủng của bí tích rửa tội và truyền chức. Hãy theo thầy khi nói về thầy cho những người mà các con sống với họ hàng ngày, trong nỗi vất vả của công việc, của đối thoại và tình bạn. Hãy theo thầy khi loan báo tin mừng cho mọi người, nhất là những người rốt hết, để không ai phải thiếu thốn lời sự sống, lời giải thoát khỏi mọi sự sợ hãi và gieo niềm tin tưởng nơi lòng trung tín của Thiên Chúa. Phần con, hãy theo thầy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ trao dây Pallium cho các tổng giám mục dịp lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ngày 29 tháng 6 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đáp lại lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về tình hình Biển Đông trước hiểm họa xâm lăng Việt Nam của Trung Quốc, các cộng đồng Công giáo Việt Nam tại hải ngoại đã mời các tôn giáo bạn cùng đồng hương tổ chức những buổi cầu nguyện thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau cầu nguyện xin cho công lý và hòa bình sớm được thực thi trong xung đột hiện nay giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc. Trong cuộc mạn đàm giữa Linh mục Trần Công Nghị, Giám đốc Việt Catholic, và Đức cha Dominic Mai Thanh Lương tại Trung tâm Công giáo Việt Nam ở Orange vào ngày 22 tháng 5 năm 2014 vừa qua, Đức cha Dominic đã cho biết tinh thần đoàn kết và tinh thần yêu quê hương đất nước thể hiện qua các buổi cầu nguyện của cộng đồng Công giáo Việt Nam cũng như các tôn giáo bạn tại hải ngoại như sau.
Kính thưa quý vị khán thính giả, ngày hôm nay nhân dịp Đức cha Nguyễn Thái Hợp là giám mục địa phận Vinh đến thăm trung tâm mục vụ Công giáo có Đức cha Lương ở đây, và những biến cố đang dồn dập xảy ra tại quê hương Việt Nam. Nhân dịp này, chúng con muốn mời hai thích cha để nói chuyện một chút xíu về vấn đề mà tình hình Việt Nam. Trước hết, con xin kính chào hai thích cha và con muốn hỏi Đức Cha Lương về vấn đề ngày mai là thứ sáu thì sẽ có cuộc mà cầu nguyện cho Việt Nam ở đây. Xin Đức Cha cho chúng con biết về cái ý nghĩa buổi cầu nguyện như thế nào.
Vâng, thì sau khi đọc cái bức thư mục vụ của Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc, ngài là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngài kêu gọi người Công giáo Việt Nam không những ở trong quốc nội và hải ngoại nữa cùng hiệp thông với tất cả để cầu nguyện cho Việt Nam trong cái lúc nguy cơ này. Thì đọc cái thư đó thì ngài cắt nghĩa đầy đủ tất cả tại sao các người và các công đoàn Công giáo Việt Nam hải ngoại chúng ta nên hợp tác với ngài trong cái vấn đề cầu nguyện này. Cho nên cộng đồng Công giáo của chúng tôi ở đây rất đông, tức là như chúng ta biết vào đây có khoảng độ 80-90 ngàn người Công giáo ở trong giáo phận Orange này, cho nên nó là một cái số lớn nhất ngoài nước Việt Nam ra, thì chúng ta cũng phải cố gắng để hiệp thông với giáo hội Việt Nam tại quê nhà.
Vâng, thưa Đức Cha, vậy chúng con biết rằng cuộc cầu nguyện này có sự tham gia của các tôn giáo bạn nữa, và thưa Đức Cha cho biết về cái sự tham gia như thế nào?
Vâng, cái thứ nhất là cái buổi này là buổi cầu nguyện thực sự, chứ không phải là một cái buổi meeting hay là gọi là phản đối gì ai cả. Vì cầu nguyện cho nên chúng ta cầu nguyện cho nhau để chúng ta có cái tinh thần yêu nước như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ngày nói, một người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Cái câu nói rất vắn gọn mà nó đầy đủ ý nghĩa cả. Cho nên là cũng là một cái dịp vì nhiều người, nhất là Việt Nam hải ngoại, quên cả nước Việt Nam rồi. Cho nên cái việc đầu tiên là chúng ta cầu nguyện để khơi lại cái lòng yêu nước của giới trẻ Việt Nam trong cộng đồng hải ngoại này. Và đồng thời dĩ nhiên là có sự tham gia của Liên Tôn. Ở đây như cha Trần Công Nghị đã biết, cái ban ủy ban Liên Tôn đây là chúng ta thành lập đầu tiên năm 1993, khi sau khi chúng ta đi họp ở Roma về. Thời đó còn Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngài kêu gọi chúng ta đến Assisi để cầu nguyện cho hòa bình Việt Nam. Chắc là cha Nghị còn nhớ cái chuyện đó. Cho nên sau khi đó về, chúng ta phát triển cái phong trào Liên Tôn rất là mạnh. Và từ xưa đến nay, khi mà có những cái buổi cầu nguyện nào cho quê hương như tự do tôn giáo và nhân quyền, bao giờ cũng có thành viên trong các hội Liên Tôn để hợp tác với nhau. Ngoài ra còn có những cái hội đoàn khác nữa, mời tất cả, tại vì phương tiện truyền thông ở đây rất là mạnh, cho nên trên TV cũng như là trên radio chúng tôi đã kêu gọi tất cả của họ. Còn riêng đối với người Công giáo ở đây thì chúng tôi vẫn cầu nguyện cho quê hương. Mỗi một tuần chúng tôi bỏ ra một ngày, ngày thứ hai là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới và nhất là cho tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam. Cho nên cái này không phải là bây giờ chúng tôi phải làm, mà nó là một cái như là người Công giáo chúng ta có bổn phận phải làm những việc này, và chúng tôi đã bắt đầu gần 3 năm nay này.
Vâng, thưa Đức Cha, bây giờ cái biến cố mà người tàu xâm lăng biển của Việt Nam đó thì nó gồm một cái thao thức về cái lòng yêu nước Việt Nam, và chính thể phủ của Việt Nam, Cộng sản Việt Nam thì cũng lợi dụng cái câu nói rằng người công dân tốt, người Công giáo tốt là công dân tốt, thì họ hiểu rằng công dân tốt đây không có nghĩa là phải là người yêu đảng hay là người ủng hộ tất cả những gì đảng nói. Vậy theo ý nghĩa đó thì cái phản ứng của Đức Cha như thế nào để mà hiểu đúng cái tinh thần, cái trách nhiệm của người Công giáo tốt như thế nào với cái suy tư của Đức Cha?
Người Cộng sản có thể họ hiểu một cách nó thiển cận hơn, như cha đã biết và như quý khán thính giả cũng biết. Nhưng mà chúng ta là người Công giáo, chúng ta phải lo lắng cho tất cả mọi người, cũng như là Đức Giang Francisco của chúng ta có bao giờ ngày nói là tôi chỉ có lo cho Roma hay là lo cho Vatican, mà tôi lo cho mọi người, người Hồi giáo cũng như người Công giáo hay là người Hindu hay là người Phật giáo. Cho nên ngài có một cái nhìn nó có vẻ như là đại kết, hay là cái nhìn nó có vẻ tiếng Anh nó gọi là toàn cầu, thấy không? Thì mình nhìn như vậy thì chúng ta là con cái của Chúa cả, cho nên chúng ta cũng phải cố gắng để mà thức tỉnh mọi người. Rồi riêng đối với chỗ này, chúng ta biết là một cái nơi hành hương của các thánh tử đạo và Đức Mẹ La Vang, là nơi mà chúng người Công giáo ở đây, công giáo ở trong giáo phận này rất hãnh diện, cho nên họ thường đến đây mỗi tuần 3-4 ngày để họ cầu nguyện. và những cái ý chỉ của cầu nguyện bao giờ cũng hướng về quê hương Việt Nam của chúng ta. Cho nên nó là một cái nơi mà tôi biết chắc là người Công giáo đây khi mà kêu gọi họ biết ngay là chúng ta đến để cầu nguyện, chứ chúng ta không đến đây để mà phản đối hay là hô những khẩu hiệu mà không có tinh thần bác ái và không hợp với nền phúc âm.
Thưa Đức Cha, đó là cái tư cách về một vị giám mục, cái nhân từ của một người mà chủ chiên. Nhưng mà với cái riêng Đức Cha đấy, cảm nghĩa là người Việt Nam đã sinh từ Việt Nam mà bây giờ 1000 năm nô lệ giặc Tàu, bây giờ Tàu lại đến để mà xâm chiếm Việt Nam như vậy, thì riêng cảm tưởng Đức Cha trước cái thái độ này, Đức Cha nghĩ như thế nào về cái tình huống đó?
Dạ, nó cũng phù hợp với cái câu mà Biển Đức đã nói, một người công dân tốt cũng là người Công giáo tốt. Cho nên là tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta cũng phải có một cái quá trình rất là hãnh diện chứ. Hai Bà Trưng chẳng hạn, này Hưng Đạo đã đánh được giặc Tàu, đánh được người Tàu. Cho nên bây giờ người ta, những cái lịch sử vẫn còn ghi lại những cái vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Cho nên đây nó cũng là một cái đà tiến cho người Việt Nam bây giờ để nhìn vào những anh hùng tử đạo và nhìn vào những cái người đã đi trước chúng ta để chúng ta khơi dậy cái lòng ái quốc chân thật của chúng ta, không phải là ái quốc một cách hiển cận hay là ái quốc cho đảng hay cho một cá nhân nào.
Cảm ơn Đức Cha, bởi vì Đức Cha cũng sắp có một cuộc họp bây giờ đó, thì cảm ơn Đức Cha đã dành cho chúng con cuộc phỏng vấn này, và chúng con sẽ tiếp nối chương trình phỏng vấn đối với Đức Cha Nguyễn Tái Hợp đi sâu xa hơn về tình hình Biển Đông, và cảm ơn Đức Cha rất nhiều đã dành cho chúng con.
Cảm ơn Cha Giám đốc Việt Catholic, và bây giờ xin nhường lời lại cho Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, ngài từ Việt Nam cho nên chắc chắn là ngài biết tình hình rõ hơn là tôi.
Dạ vâng, cảm ơn Đức Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là cuộc mạn đàm giữa Linh Mục Trần Công Nghị, Giám đốc Việt Catholic, và Đức Cha Dominic Mai Thanh Lương về tinh thần đoàn kết và tinh thần yêu quê hương đất nước của cộng đồng Công giáo Việt Nam cũng như các tôn giáo bạn tại hải ngoại. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Đọc Kinh Thánh, đọc sách Thiêng Liêng, suy niệm, thinh lặng nội tâm là những phương thế thiết yếu trong bất cứ con đường nên thánh nào. Riêng trong bậc vợ chồng, còn có một phương thế khác cần thiết hơn cho sự nên thánh lẫn phát triển nhân cách. Đó là sự đối thoại và sửa lỗi huynh đệ. Đó là hai phương thế mà chúng tôi xin được bàn đến trong câu chuyện gia đình tuần này. Đối thoại theo định nghĩa là nói chuyện với nhau. Nhưng để có thể nói chuyện với nhau, thái độ quan trọng nhất là biết lắng nghe nhau. Lắm khi hai người nói với nhau mà chỉ là hai cuộc độc thoại song song. Mỗi người chỉ nói cho mình nghe mà thôi. Đó là điều thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, giữa hai cá nhân với nhau, cũng như trên quy mô quốc tế. Hai bên đều muốn nói về mình, mà không ai muốn nghe người đối diện. Đó không phải là một cuộc đối thoại thực sự, mà chỉ là một cuộc độc thoại song song. Đối thoại thực sự là lắng nghe nhau. Để có được thái độ ấy, con người cần phải luôn có một cái nhìn tích cực về người khác. Trong cái nhìn đức tin, chúng ta tin rằng bất cứ người nào, cách này hay cách khác, đều có những điều mới lạ và bất ngờ để nói với chúng ta. Thiên Chúa sử dụng người khác để mặc khải cho chúng ta những chân lý quan trọng. Người không biết đối thoại là người sẽ không bao giờ đón nhận được bao nhiêu ơn Chúa qua trung gian của người khác. Nếu đối thoại thiết yếu là lắng nghe nhau, thì hơn bất cứ quan hệ nào, đời sống vợ chồng đòi hỏi phải luôn có đối thoại giữa hai người. Và để có đối thoại giữa hai người, mỗi người phải tôn trọng và đón nhận người khác trong bất cứ những dị biệt cũng như khuyết điểm của người đó. Lắng nghe là giúp cho người khác bộc lộ tất cả con người của họ, mà không phê bình hay kết án. Lắng nghe là đón nhận, mà không hề đòi hỏi người khác phải thay đổi theo ý muốn của mình. Một cuộc đối thoại xây dựng trên lắng nghe như thế, dĩ nhiên, vượt lên trên tất cả mọi thứ phương tiện truyền thông. Bởi vì, trong đời sống vợ chồng, người ta không chỉ đối thoại với nhau bằng lời nói, mà thường chỉ bằng một ánh mắt, một nụ cười, một sự thinh lặng. Chỉ có hai người mới có thể đi vào nội tâm của nhau để lắng nghe nhau và hiểu nhau. Đó là cuộc đối thoại nền tảng trong đời sống vợ chồng. Thiếu nền tảng ấy, nghĩa là thiếu sự lắng nghe từ trong nội tâm ấy, thì những cuộc đối thoại về những vấn đề khác của cuộc sống, như công việc làm ăn, việc dạy dỗ con cái, sinh hoạt chính trị, văn chương nghệ thuật v.v., sẽ rơi vào trống không, hoặc tệ hơn nữa, chỉ mang lại gây gỗ bất hòa mà thôi. Nói tóm lại, đối thoại đích thực trong đời sống vợ chồng chính là đi vào trong nội tâm sâu thẳm của nhau để lắng nghe những tâm tình và nhu cầu của nhau. Đối thoại như thế chính là thực thi sự nên một toàn diện giữa hai người. Nên một không những trong thân xác mà còn cả trong tâm hồn nữa. Đối thoại là lắng nghe nhau, và lắng nghe nhau là để giúp nhau được nên thánh, như là đáp lại tình yêu của Chúa và nên sung mãn trong nhân cách. Do đó, một sự đối thoại và lắng nghe đích thực trong đời sống vợ chồng phải là một cố gắng không ngừng để giúp nhau nên hoàn hảo. Đây là một đòi hỏi của bác ái. Chính Chúa Giêsu đã nói đến bổn phận này, và các nhà tu đức học trong giáo hội thường gọi là sửa lỗi huynh đệ. Sự giúp đỡ huynh đệ đối với tha nhân là một nghĩa vụ của người Kitô hữu. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một người nào đó ra đường mặc áo trái mà không hay biết. Nhiều người xa lạ nhìn vào và cười nhạo. Trái lại, một người thân quen sẽ lưu ý người đó, và chắc chắn người đó sẽ cảm ơn người bạn của mình. Chúng ta hãy so sánh trường hợp mặc áo trái với những khuyết điểm của chúng ta. Nhiều người nhạo báng chúng ta, nhưng chỉ có những người bạn thân mới thực sự giúp chúng ta ý thức được những khuyết điểm ấy. Nhưng sửa lỗi huynh đệ không phải là chuyện dễ làm. Con người dễ rơi vào hai thái cực, hoặc chỉ biết nhìn thấy những khuyết điểm của người khác, hoặc nại đến những bất toàn của mình để khước từ mọi giúp đỡ đối với người khác. Chúa Giêsu đã cảnh cáo thái độ huênh hoang tự đắc của những người chỉ biết vạch lá tìm sâu nơi người khác. Ngài nói, người hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi, rồi mới nghĩ đến chuyện lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Một thái độ như thế bị truy sưu lên án vì nó không được thúc đẩy bởi lòng bác ái, mà chỉ xuất phát từ lòng kiêu ngạo. Người ta cũng có thể lỗi bác ái khi nảy đến những bất toàn, thiếu sót của mình, để khước từ giúp đỡ người khác sửa lỗi. Người ta dễ tự nhủ, tôi là ai mà dám lên mặt dạy dỗ hay sửa lỗi người khác? Hoặc, tôi là ai mà dám khuyên nhủ hay sửa lỗi người khác? Thực ra, một thái độ khiêm tốn thật sự không chỉ có nghĩa là nhận ra những bất toàn của mình, mà còn phải là quan tâm đến ích lợi của người khác nữa. Khiêm tốn đích thực phải luôn đi đôi với bác ái. Vấn đề then chốt là làm thế nào để giúp đỡ người khác, nhất là người thân trong gia đình. Gia đình là nơi mà người ta dễ rơi vào một trong hai thế cực trên đây. Hoặc những nhận xét và sửa lỗi cho nhau chỉ tạo nên những phản ứng dây chuyền, bởi vì không được thực thi với tình bác ái. Hoặc mọi người đều rút lui vào vỏ sò của mình để tránh những va chạm. Trong thực tế, một bầu khí thinh lặng như thế chỉ là một cuộc chiến tranh lạnh. Người ta chung sống hòa bình, nhưng thiếu bác ái và sự trợ giúp huynh đệ. Đó là một thứ hòa bình không có chân lý. Hai vợ chồng sống bên nhau, nhưng chưa nên một với nhau. Nên một thực sự với nhau trong thân xác và tâm hồn là xem nhau thuộc trọn về nhau. Nghĩa là chỉ muốn điều thiện hảo cho nhau mà thôi. Và điều thiện hảo lớn nhất mà hai vợ chồng mong muốn cho nhau là gì, nếu không phải là được nên thánh và được sung mãn trong nhân cách? Nhưng ước muốn đó chỉ có thể được thực hiện bằng sự tôn trọng và lắng nghe nhau, cũng như giúp nhau phát triển những ưu điểm và thắng vượt những khuyết điểm. Con người không thể được cứu rỗi một cách đơn độc. Khi Thiên Chúa kêu gọi con người, Ngài kêu gọi họ làm thành một dân tộc để thực hiện chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã thiết lập một giáo hội. Giáo hội là một cộng đồng gồm những người anh em con cùng một cha. Mỗi người đều cảm thấy có trách nhiệm phải đồng hành với người anh em của mình, nâng đỡ họ cùng tiến bước với mình. Gia đình được Chúa Giêsu thiết lập như một giáo hội nhỏ, trong đó mỗi người đều phải cảm thấy có trách nhiệm đối với người khác. Ý thức trách nhiệm ấy thúc đẩy mỗi người luôn nghĩ đến thiện ích của người khác. Ý thức trách nhiệm đó là động cơ thúc đẩy mọi người tôn trọng nhau, lắng nghe nhau và giúp nhau thăng tiến trên đường thánh thiện vậy. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Càng dài tiếng hát con
quý vị và các bạn thân mến. Christy Van Aragon kể cho chúng ta nghe một câu chuyện về chiếc bình nứt như sau. Ở Ấn Độ, có một người gánh nước nọ có hai cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu của một sợi dây, và rồi được đeo lên cổ anh ta để mang nước về nhà. Một trong hai cái bình thì còn rất tốt và không bị chút rò rỉ nào. Cái còn lại bị nứt một chút nên nước bị vơi trên đường về nhà. Chúng chỉ còn lại 2/3. 2 năm trời, anh ta vẫn sử dụng hai cái bình gánh nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, trong khi cái bình nứt thì cảm thấy xấu hổ. Một ngày nọ, bên dòng nước, cái bình nứt đã thưa chuyện với người gánh nước. Tôi rất xấu hổ về bản thân và muốn nói lời xin lỗi ông về thời gian đã qua. Anh ta hỏi lại cái bình, sao lại phải xin lỗi, mà ngươi xin lỗi về chuyện gì? Cái bình nứt đáp lại, suốt 2 năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã bị rò rỉ trên đường về nhà. Ông đã phải làm việc chăm chỉ, nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi. Với lòng trắc ẩn của mình, người gánh nước rất thông cảm với cái bình nứt. Ông ta nói, khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp dọc bên vệ đường. Quả thật, cái bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà. Và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối con đường, nó vẫn cảm thấy rất tệ, bởi nước đã chảy ra rất nhiều. Một lần nữa, nó lại xin lỗi người gánh nước. Người gánh nước liền nói, ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường ở phía ngươi không? Thật ra, ta đã biết rất rõ về vết nứt của ngươi, và ta đã lấy điểm yếu đó để biến nó thành điểm lợi. Ta đã gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên ngươi, và mỗi ngày, trong khi ta gánh nước về nhà, ta đã tưới chúng từ những chỗ rò rỉ của ngươi. Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa của ta. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa duyên dáng để làm đẹp ngôi nhà của mình. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện chiếc bình nứt và người gánh nước trên đây tuy là một câu chuyện hư cấu, nhưng ý nghĩa của câu chuyện mang lại thật sâu xa và hữu ích. Ngay cả chiếc bình nứt cũng có thể là nguồn sống cho những bông hoa xinh đẹp tô điểm cho đời. Trong cuộc sống cũng vậy, ai cũng đều có những nhược điểm, những vết nứt. Vì vậy, chẳng ai là hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta, cách nào đó đều là những cái bình nứt. Nhưng nếu chúng ta biết chấp nhận và tận dụng nó, thì mọi thứ đều có thể trở nên hữu ích. Cô Johnny Erickson Tada, khi còn bé, đã bị tai nạn giao thông. Cô ta đã bị gãy xương ở cổ, và kết quả là cô ta không thể cử động, cũng như không còn cảm giác từ cổ trở xuống. Toàn thân cô bị bại liệt và mất cảm giác. Johnny là một Kitô hữu. Cô đã cầu nguyện với Chúa rất nhiều để cô được chữa lành. Nhưng thay vì được chữa lành về phần xác, Chúa đã chữa lành cho cô về tinh thần. Johnny đã tìm thấy mục đích sống cho cuộc đời của cô. Thiên Chúa đã sử dụng nhược điểm của cô để truyền cảm hứng và sự can đảm cho người khác. Ngày nay, Johnny là một họa sĩ, cô vẽ bằng miệng. Đồng thời cô còn là một nhà giảng thuyết và là một nhà văn. Tổ chức do cô thành lập đã giúp đỡ rất nhiều người khuyết tật trên toàn thế giới. Johnny đã viết rất nhiều sách về đau khổ. Cô còn giảng thuyết trên đài radio và chương trình TV. Johnny luôn nhớ tới câu lời Chúa trích trong thư của Thánh Phaolô là: "Ơn ta đủ cho con, và sức mạnh của ta được biểu lộ trong sự yếu kém của con." 2 Corinto chương 12 câu 9. Và Johnny tin rằng lời này có thể đúng cho tất cả mọi người, dù người đó có bất kỳ nhược điểm nào. Lạy Chúa, đừng để con phải xấu hổ vì bất cứ nhược điểm nào của con, nhưng xin cho con luôn sử dụng chúng sao cho đẹp lòng Chúa, và cùng với ơn Chúa, con có thể biến đổi chúng thành phương tiện để vinh danh Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy